chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 này được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, được triển khai tại thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm nay. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra được thực hiện trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4. Điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 sẽ thu thập thông tin về 7 nội dung chính và sử dụng 3 loại phiếu để thu thập thông tin phục vụ lập bản kê hộ dân cư và thu thập thông tin phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu cụ thể. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn xung quanh cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ngày 15 tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được tổ chức 5 năm một lần. Giữa hai kỳ, tổng điều tra dân số và nhà ở vào các năm có số tận cùng là 4. Thực hiện chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 14 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ký quyết định số 629 về ban hành phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Theo phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện nhằm mục đích chính, thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030, giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024, cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ là Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng, Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị, Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đối tượng điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bao gồm hộ dân cư, bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ, nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn ngủ tại hộ, không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an. Đơn vị điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là hộ dân cư. Hộ bao gồm một người ăn riêng ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ có từ 2 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc là không có quan hệ ruột thịt hôn nhân nuôi dưỡng, có hoặc không có quỹ thu chi chung. Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm nay, thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 được thực hiện trong vòng 1 tháng bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh Kabi. Một số trường hợp đặc biệt, đối với những đối tượng điều tra không thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không được, Cục trưởng Cục Thống kê quyết định lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp bằng cách gửi mẫu phiếu giấy hoặc phiếu điện tử Kabi hoặc là web form để đối tượng điều tra tự cung cấp thông tin. Ngoài cung cấp thông tin là chủ hộ, hoặc người trưởng thành am hiểu về các thành viên trong hộ khi chủ hộ đi vắng là người cung cấp thông tin của hộ và thành viên hộ. Đối với những thông tin về thành viên hộ mà chủ hộ không nắm chắc, điều tra viên gặp và phỏng vấn trực tiếp thành viên hộ thu thập thông tin. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sẽ thu thập thông tin về 7 nội dung chính sau. Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư, thông tin về giáo dục, thông tin về hôn nhân, thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sử dụng 3 loại phiếu để thu thập thông tin phục vụ lập bản kê hộ dân cư và thu thập thông tin phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu. Kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào tháng 11 và tháng 12 năm nay. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, năm Giáp Thìn 2024 được coi là năm đẹp mà nhiều cặp vợ chồng mong muốn sinh con trong năm này. Nhiều cặp đôi dù đã lên kế hoạch săn được con trong năm rồng này, được ví là rồng vàng, nhưng chưa nhận được tin vui thì cảm thấy lo lắng, thậm chí là căng thẳng. Theo các chuyên gia, việc mang thai, ngoài sức khỏe thì tinh thần cũng vô cùng quan trọng. Các cặp đôi cần phải chuẩn bị tốt cả về sức khỏe lẫn tinh thần để có thể sinh con như mong muốn. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn kịp sinh con trong năm rồng, nhiều chị em thi nhau tham gia các hội nhóm sinh con và làm theo các mẹo được lan truyền. Có hàng loạt bài viết hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm mang thai. Đáng chú ý, các hội nhóm đều có lượng tương tác khủng, có nhóm săn rồng vàng 2024 từ 200.000 thành viên đến nay lên đến gần 500.000 thành viên. Bác sĩ Trần Nhân Nghĩa, khoa tiết niệu Nam học Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều cặp vợ chồng quá tạo áp lực phải sinh con năm rồng vàng vô tình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Nhiều người mong muốn sớm thụ thai bằng cách quan hệ tình dục nhiều trong kỳ rụng trứng. Ngoài việc mệt mỏi, suy nhược cơ thể còn có thể dẫn đến chất lượng tinh trùng xấu đi, làm ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Khi quan hệ nhiều, tinh dịch sẽ loãng, không đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tinh trùng vì tốc độ sản xuất tinh trùng là không thay đổi. Bên cạnh đó, áp lực quá trong việc sinh con sẽ dẫn đến stress. Nam giới sẽ dễ bị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, trầm trọng hơn là suy giảm nồng độ hormone nam giới testosterone, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tinh trùng, chất lượng cuộc sống tình dục, hạnh phúc vợ chồng. Cũng theo bác sĩ Nghĩa, chuyện con cái là tùy duyên. Ngoài ra, sinh con trai hay gái là do xác suất, không thể tự mình quyết định được. Các cặp vợ chồng không nên quá tạo áp lực trong việc sinh con trong năm nay, cần giữ tâm lý thoải mái. Việc giữ tâm trạng thoải mái, quan hệ điều độ đôi khi giúp thụ thai sớm hơn. Theo bác sĩ Phan Chí Thành, chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo Tuyến Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội, ngoài các vấn đề liên quan đến bệnh lý, sức khỏe ảnh hưởng đến sinh sản, thì tinh thần cũng rất quan trọng. Cuộc sống căng thẳng cực độ hay lo lắng quá mức, những người gặp vấn đề về giấc ngủ cũng làm giảm khả năng sinh sản. Đối với phụ nữ, stress gây ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt, khả năng rụng trứng và giảm nhu cầu tình dục. Đặc biệt những cặp vợ chồng đang mong con mà chưa đón được tin vui cũng dễ xảy ra mâu thuẫn stress, dẫn đến ít quan hệ tình dục hoặc quan hệ ít thăng hoa, làm giảm khả năng mang thai. Về phía nam giới, có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng khi đàn ông bị stress thì số lượng và chất lượng tinh trùng có xu hướng giảm xuống rất nhiều so với đàn ông không bị stress. Nếu stress nặng và kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, suy giảm chức năng tình dục. Bác sĩ Thành khuyến cáo các cặp đôi không nên quá căng thẳng vì áp lực săn rồng vàng mà cần chăm sóc sức khỏe tinh thần và sức khỏe sinh sản một cách tốt nhất. Bác sĩ Thành cho biết việc thụ thai còn phụ thuộc nhiều yếu tố như thời điểm rụng trứng, chất lượng tinh trùng, độ pH âm đạo hay nội tiết. Bên cạnh đó, hiện nhiều người kết hôn muộn, sinh con muộn dẫn đến việc mang thai cũng khó khăn hơn. Một trong những sai lầm nhiều cặp đôi mắc phải khi muốn sinh con sẽ nghiên cứu rất kỹ về thời gian rụng trứng. Thực tế, việc canh ngày rụng trứng sẽ giúp tỷ lệ đậu thai tăng lên, nhưng nếu áp dụng sai thì sẽ làm giảm khả năng mang thai. Đó là khi các cặp đôi canh ngày rụng trứng và suốt quá trình đợi đến ngày rụng trứng thì không quan hệ tình dục. Nhiều người nghĩ rằng như vậy sẽ dự trữ được lượng tinh trùng để tăng thêm cơ hội đậu thai khi quan hệ đúng vào ngày rụng trứng. Tuy nhiên, đây là quan điểm sai lầm bởi tinh trùng nằm lâu trong tinh hoàn sẽ bị thoái hóa dần và kém chất lượng. Chất lượng tinh trùng giảm dẫn đến khó khăn trong việc thụ thai. Vì vậy, các cặp đôi nên duy trì sinh hoạt tình dục đều đặn và khám sức khỏe sinh sản trước khi có dự định mang thai. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.